Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1267, lễ vật sư phụ 1, góc truyện audio.com, đến hay lắm, đồng bá Tuyết Ưng cũng cuồng bạo, một đôi bàn tay lân giáp màu đen mang theo khí tức giết chóc hủy diệt chính diện đón đánh từng đạo thiên phạt nhận từ trong hư vô buông xuống, thậm chí đồng bá Tuyết Ưng ngẫu nhiên phân ra 4-5 đạo thiên phạt nhận phối hợp bản thân vây công lôi tháp chủ. Dù sao chỉ cần 8 đạo thiên phạt nhận, đã đủ ngăn cản trụ 4 người khổng lồ. Phối hợp thiên phạt nhận, bản tôn chiến đấu cận thân, đồng bá Tuyết Ưng thế mà dần dần chiếm thượng phong. Cái gì? Lôi tháp chủ vô cùng phẫn nộ, tuy thân thể hắn cường đại trực tiếp ngạnh kháng thiên phạt nhận, nhưng thiên phạt nhận uy lực quá lớn, ngạnh kháng hắn cũng sẽ bị đánh lui, động tác chiến đấu bị quấy nhiễu. Luận kỹ xảo, đồng bá Tuyết Ưng hệ thống quy tắc ảo diệu còn chiếm thượng phong, một đôi tay thường xuyên rơi ở trên người lôi tháp chủ. Phành phành phành, lôi tháp chủ tuy không ngại, nhưng lần lượt trúng chiêu. Hừ, lôi tháp chủ bỗng bạo lui, trực tiếp lui đến xa xa, 4 thân thể người khổng lồ nháy mắt hóa thành máu thịt bay về phía hắn, dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn lạnh lùng nhìn đông bá Tuyết Ưng một cái, lười nhiều lời, trực tiếp vung tay, trong tay lôi hỏa thoáng hiện, xé rách không gian thông đạo, hắn khẽ cất bước liền tiến vào trong đó trực tiếp rời đi. Lôi tháp chủ rất nghẹn khuất, hắn tiến công là rất điên cuồng mãnh liệt, 4 người khổng lồ đều là tiến công rất mạnh, phối hợp chân thân càng mạnh hơn, hợp nhất cảnh giao thủ đều là hắn đè đầu người khác để đánh. Nhưng lần này, đồng bá Tuyết Ưng lại điên cuồng tấn công, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Bỏ đi như vậy, đồng bá Tuyết Ưng vẫn rất bội phục đối phương, mình không tính là thắng, chỉ chiếm thượng phong trên tiến công, nhưng thân thể đối phương quả thực đủ đáng sợ. Xem ra thực lực ta hiện tại cũng không nắm chắc xông qua tầng thứ 7. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, có lẽ dựa theo kế hoạch của ta, nghiên cứu ra sát chiêu cuối cùng kia, sẽ có 10 phần nắm chắc xông qua. Trụ yểm truyền thừa, ba long truyền thừa hắn đều đạt tới thành tựu bây giờ. Lúc Thạch Kính dẫn đường, cũng đem hai môn truyền thừa này hiện nay dẫn đường dung hợp, thậm chí hình thành một đóa hoa màu đen tả ác. Đồng bá Tuyết Ưng từ trong đóa hoa tả ác màu đen này dò xét được ảo diệu, hư giới đạo, và sát lục đạo kết hợp. Nếu đem hai đạo này dung hợp có lẽ có thể sáng chế chiêu số mạnh hơn diệt thế đệ lục kiếm thiên phạt nhận. Một trận chiến này, lúc ấy cũng không có ai xem. Nhưng tà nhãn công chủ dù sao cũng bị bắt sống đi, môn hạ vô tổ rất nhanh bắt đầu điều tra, tự nhiên tra được cảnh tượng chiến đấu lúc đó, vừa nhìn, bọn họ liền chấn động. Cái gì, đồng bá Tuyết Ưng thế mà không thua gì lôi viêm, ảo thuật thiên phạt nhận cận chiến khủng bố. Lôi viêm đối mặt hắn thế mà chỉ có thể bị bắt ép dựa vào thân thể cứng rắn, điều này sao sẽ? Biết nhiều rồi, tin tức truyền bá cũng nhanh, đồng bá Tuyết Ưng cũng đem tin tức bẩm lên, dù sao hắn bắt sống cao thủ môn hạ vô tổ Thái Hư Thiên Cung vừa điều tra hắn cũng cả kinh. Lôi viêm, lúc trước ba đại thánh giới công nhận hợp nhất cảnh mạnh nhất thời đại này, nhưng bởi vì một trận chiến này, lôi viêm lại không tính là mạnh nhất nữa. Đương nhiên đông bá Tuyết Ưng cũng không tính là mạnh nhất, bọn họ bất cứ một bên nào cũng không có ưu thế quá rõ. Góc truyện audio.com, giàng, ha ha ha, vạn cổ thánh giới, trong một chỗ núi sâu có một tiểu viện cũng mọc rất nhiều cỏ dại. Trong sân, một người tóc bạc sừng bạc ngồi trên ghế đá, hắn khẽ nhướng một đôi lông mày màu bạc như kiếm, đắc ý không khỏi cười lên, tiếng cười quanh quẩn ở trong tiểu viện, giữa không trung trước mặt hắn hiện ra một hình ảnh cảnh tượng, chính là cảnh tượng đông bá Tuyết Ưng và lôi tháp chủ giao chiến. Không hổ là đồ đệ của cổ kỳ, ta tuy ta chỉ thu một đồ đệ, lại là lợi hại nhất trong hợp nhất cảnh ba đại thánh giới hiện nay, ánh mắt ta thu đồ đệ đệ quả thực tốt. Người tóc bạc sừng bạc rất đắc ý. Tu hành có thể đạt tới trung cực vũ trụ thần cực ít trong bất cứ một thánh giới nào vũ trụ thần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, như mẫu tổ giới càng chỉ có một vị mẫu tổ. Mà người tóc bạc sừng bạc chính là một trong hai vị vũ trụ thần của hư không hành giả nhất mạch cổ kỳ, mà một vị khác thì là người khai sáng hư không hành giả nhất mạch hư không thủy tổ. Cổ kỳ lúc trước ở vũ trụ quê hương của Đông Bá Tuyết Ưng để lại truyền thừa, mà Đông Bá Tuyết Ưng cũng trải qua khảo nghiệm cũng kiêm tu hư không hành giả nhất mạch. Chính bởi vì thành tựu của hư không hành giả nhất mạch khiến hắn có đủ nội tình đi lý giải tìm hiểu 4 bức vẽ cửu vân đế quân để lại, hơn nữa dò xét được thế giới tầng cao hơn mơ hồ tồn tại, hơn nữa còn nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa. 5 tháng tu hành của hắn tương đối ngắn ngủi, lại có thể lực áp lôi viêm, ha ha. Người tóc bạc sừng bạc hưng phấn đắc ý, lại trong lúc nhất thời không tìm thấy ai để nói chuyện. Sư phụ, người tóc bạc sừng bạc trực tiếp truyền âm. Ông, một bóng người trực tiếp ngưng tụ hình thành, biến thành một vị nam tử tóc xanh lục áo bào màu đen, nam tử tóc xanh lục có một đôi mắt đẹp màu tím, cả người giống như hư vô, hoàn toàn hợp làm một thể với thế giới. Hắn trực tiếp đi đến trên ghế đá ở bên ngồi xuống. Cổ kỳ, chuyện gì? Nam tử tóc xanh lục này chính là hư không thủy tổ thật sự nhiệt tình yêu thương thương hại chúng sinh, ghét nhất ma đầu. Người biết chứ, đồ đệ của con chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Người tóc bạc sừng bạc nói, người tìm ta chỉ việc này. Hư không thủy tổ có chút kinh ngạc, đây là đại sự, đồ đệ duy nhất của con. Cổ Kỳ trừng mắt, hư không thủy tổ có chút bất đắc dĩ. Cổ Kỳ, hiện tại thánh chủ đang tìm giết ngươi, may mắn có vô tổ hỗ trợ toàn lực che chở, nếu không ngươi còn chạy trốn ở bên ngoài. Thánh chủ lửa giận ngập trời, thì phải giết Cổ Kỳ. Hắn không tiếc trả giá, Đông Lân thánh giới, Thất Tinh Hải thánh giới cũng không che chở được, giới tổ tuy mạnh, nhưng trừ phi Cổ Kỳ lúc nào cũng theo giới tổ. Cho nên cuối cùng chỉ có Vu Tổ có thể hỗ trợ, trình độ của Vu Tổ ở trên pháp trận là số một trong tồn tại trung cực, hắn dốc sức hỗ trợ, khiến Cổ Kỳ cũng có thể sống chút ngày bình yên. Đương nhiên Cổ Kỳ cũng trả giá đắt, phối hợp Vu Tổ tiến hành một số thực nghiệm phương diện hư không. Hắn muốn đuổi giết con có thể như thế nào? Cổ Kỳ nhàn nhã rót rượu cho mình cùng sư phụ, cùng lắm đặt vào cái mạng nhỏ mà thôi, con cả đời này từng đi vô số nơi, từng gặp vô số phong cảnh, từng gặp vô số cường giả, thậm chí ngay cả thánh chủ ở chỗ con cũng gặp hạn té ngã. Ha ha, hiện tại con còn có đồ đệ lợi hại nhất trong hợp. Góc truyện audio.com, nhất cảnh của ba đại thánh giới, chậc chậc đời này rất đáng giá rồi. Cách chương.